bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, trên đường sang Tây Thiên cầu kinh qua Lưỡng Giới Sơn, Tam Tạng đã giải thoát và thu nhận Thạch Hầu làm đồ đệ và đặt thêm cho một cái tên là Hành Giả. Trên đường đi, Hành Giả đã giết chết 6 tên cướp để cứu sư phụ, nhưng lại bị Đường Tăng mắng giết. Hành Giả tức mình bỏ đi, để lại mỗi mình Tam Tạng. Sau đó, Phật Bà Quan Âm đã cho Tam Tạng một cái vành vàng để trị Hành Giả khi nào làm trái ý Tam Tạng. Còn Tôn Ngộ Không sau khi được Long Vương Biển Đông và Quan Âm Bồ Tát khuyên can, vừa phần cũng buộc phải khuất phục cái oai lực của chiếc vành vàng gắn trên đầu, đành quay lại tiếp tục đưa Tam Tạng sang Tây Thiên lấy kinh. Lúc đó đang vào thời tiết tháng chạp, gió rét vi vu, băng tuyết lóng lánh, mà toàn phải qua những quãng đường gập ghềnh, vượt qua những đỉnh dốc hiểm trở, núi cao tròn vòn. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, nghe thấy ở xa xa có tiếng nước rào rào ghê tai, bèn ngoảnh đầu hỏi:
Ngộ Không, tiếng nước réo ở đâu thế?
Con nhớ chỗ này gọi là núi Rắn Quấn, khe Ưng Sầu, chắc là nước réo ở trong khe ấy. Đang nói thì đã đến bờ khe, Tam Tạng dừng cương, chỉ thấy mạch nước chảy từ trong khe ra như thác đổ, nguồn nước trắng xóa sáng rực cả bầu trời. Đương lúc mải xem phong cảnh thì nghe thấy đánh sầm một cái, ở giữa dòng khe, một con rồng nhô đầu lên vượt sóng rẽ nước, chòi lên sườn núi trực quắp lấy Tam Tạng, làm cho Hành Giả giật mình, vội vàng quẳng hành lý xuống, ôm lấy Tam Tạng xuống ngựa rồi quay đầu chạy miết. Con rồng đuổi theo không kịp, trở lại nuốt chửng con ngựa trắng, rồi lại lặn xuống khe. Hành Giả đưa sư phụ lên trên đồi cao ngồi tránh, rồi quay trở lại tìm hành lý và dắt ngựa, thì chỉ còn thấy có hành lý, chứ ngựa thì không thấy đâu nữa. Đành đem hành lý đến trước mặt Tam Tạng. Sư phụ ạ, con rồng ác nghiệt kia không thấy đâu nữa, con ngựa cũng sợ chạy mất đâu rồi.
Làm thế nào mà tìm được ngựa bây giờ?
Xin sư phụ cứ yên tâm, để con đi xem đã. Vút một cái, Hành Giả đã nhảy lên trên trời, căng mắt lửa ngơi vàng, lấy tay che cho khỏi chói, nhìn khắp bốn phía, không thấy tung tích con ngựa đâu hết. Hành Giả về báo với Tam Tạng: Sư phụ ạ, có lẽ con rồng ăn thịt mất con ngựa bạch rồi, con tìm đâu cũng không thấy nữa.
Đồ đệ này, miệng con rồng to bằng nào mà nó ăn hết được con ngựa còn cả yên cương ư? Có lẽ nó sợ hãi chạy vào hốc núi nào đó thôi, con đi tìm kỹ lại một lượt nữa xem sao.
Sư phụ chưa biết tài con đấy chứ, hai con mắt này ban ngày trông thấy việc lành dữ ở ngoài nghìn dặm, cả con chuồn chuồn bay xa còn trông thấy, huống hồ con ngựa lại không nhìn thấy sao?
Nó ăn thịt mất con ngựa rồi thì thật khổ cho thầy đây. Đường xa sông núi vạn dặm, làm thế nào mà đi được?
Nói xong, nước mắt giàn giụa, Hành Giả thấy sư phụ khóc, không nén được nóng nảy, bèn to tiếng: Sư phụ đừng có bị dị như thế, hãy cứ ngồi yên, để cho lão Tôn đi tìm con vật kia, bắt nó phải trả lại con ngựa cho ta. Bấy giờ Tam Tạng mới thôi than khóc và nói:
Đồ đệ đi tìm nó ở đâu, chỉ sợ nó nấp ở dưới nước sổ lên thì cả ta cũng chết. Bấy giờ người ngựa đều mất thì làm thế nào?
Hành Giả nghe nói thế lại càng bực tức, gầm lên như sấm: Sư phụ chẳng ra thế nào cả, muốn có ngựa cưới lại không muốn cho con đi tìm, mà cứ y ra nhìn đống hành lý này định ngồi đấy đến già chăng? Hành Giả đương hò hét ầm ĩ chưa nguôi cơn tức, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ trên trời: Tôn Đại Thánh đừng tức giận, Đường Tăng chớ khóc, chúng tôi là chư thần mà Bồ Tát sai đi hộ vệ ngầm người lấy kinh. Tam Tạng nghe nói, vội vàng vái lễ. Hành Giả hỏi: Các ngươi có bao nhiêu, mau báo danh cho biết để con điểm số.
Chúng tôi là Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Vương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào,
18 vị hộ giáo ra làm chia nhau luân phiên trực nhật đợi lệnh. Hôm nay đến phiên ai nào? Hôm nay đến lượt Đinh Giáp Công Tào Gia Lam, còn Ngũ Phương Yết Đế chúng tôi thì chỉ có Kim Đầu Yết Đế là ngày đêm luôn ở bên cạnh. Đã vậy, ai không đến phiên trực nhật hãy lui, chỉ để lại Lục Đinh Thần Tướng cùng Nhật Trực Công Tào ở lại trông nom sư phụ ta, để Lão Tôn đi tìm con Nghiệt Long ở dưới khe, bắt nó đem trả lại con ngựa cho ta.
Các thần tuân lệnh, Tam Tạng mới yên tâm ngồi bên sườn núi và dặn dò hành giả phải cẩn thận.
Sư phụ cứ yên tâm, Lão Tôn đi đây.
Nói xong, hành giả bèn thắt áo sắn quần, vác cây thiết bổng chạy tới chỗ khe sâu, đứng trên lưng chừng mây quá to.
Con cá lác bùn khốn nạn kia, trả lại ngựa cho ta.
Con rồng đã ăn thịt con ngựa trắng của Tam Tạng đang nấp ở dưới đáy khe, bỗng nghe thấy tiếng quát mắng đòi ngựa, nó không nén được bực tức nữa, vươn mình rẽ sóng vút lên.
Kẻ nào dám mở miệng động đến ta ở khe sâu này?
Hành giả nhìn thấy nó, quát to một tiếng, đứng chạy, trả lại ngựa ta đây. Và múa thiết bổng đánh vào đầu nó, con rồng dương nanh múa vút lại quắc. Hai bên đánh nhau một trận ác liệt ở ngay bên khe sâu. Đánh nhau hồi lâu, con rồng thấy sức đuối, gân mỏi, không thể chống chọi lại nữa, bèn quay mình chuồn ngay xuống nước, náu ẩn dưới khe sâu, không dám ló đầu ra nữa. Mặc cho hành giả mắng chửi không ngớt, nó cũng vẫn cứ giả điếc. Hành giả không biết làm thế nào, đành phải quay trở lại nói với Tam Tạng.
Sư phụ ạ, con quái vật đấy bị Lão Tôn mắng cho mấy nhoài ra đánh nhau với đồ đệ một hồi lâu, nó khiếp sợ tháo chạy, cứ lẩn ở trong nước không dám thò ra nữa.
Chưa biết thực hư thế nào, có chắc nó ăn thịt ngựa của ta không?
Nói như sư phụ đấy, nếu không ăn, bận gì nó phải động lòng mà đánh nhau với Lão Tôn.
Lần đánh hổ hồi trước, con chẳng từng nói là có tài hàng long phục hổ đấy ư? Làm sao lần này lại không hàng phục được con rồng này?
Hành giả vốn không chịu được những câu người ta khích bác, thấy Tam Tạng nói vỗ vào mặt một câu, nó liền ra oai.
Không cần phải nói nữa, để Lão Tôn lại đi đọ tài cao thấp với nó.
Nói xong, bèn dạo bước chạy đến bờ khe, dở phép thần thông dốc sung quấy biển, làm cho khe hương sầu đang trong suốt đến đáy bị quấy đục lên tựa như sóng sung hoàng hà. Con Nghiệt Long ở dưới đáy khe, đứng ngồi cũng không phải, trong lòng ngẫm nghĩ. Thế mới thực là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ta vừa thoát tội trời phạt chết, chưa được một năm, đang ung dung qua ngày ở đây, lại gặp phải tên ma quái này đến định hại ta. Nó càng nghĩ càng tức, không chịu được nữa, nghiến chặt răng nhảy vọt lên quát mắng.
Mì là con ma chết toi ở đâu tới đây, dám khinh ta thế này ư? Ta ở đâu hay không ở đâu, bận gì đấy mì? Cứ đem ngựa trả lại ta, sẽ tha chết cho.
Con ngựa của mi ta nuốt vào bụng mất rồi, ọe ra thế nào được nữa? Không trả mi thì mi làm gì ta nào?
Không trả ngựa sẽ ăn gậy, ta chỉ đánh chết mi để bắt đền mạng con ngựa của ta thôi.
Hai bên lại đánh nhau dữ dội ở sườn núi, mới có độ mấy hiệp, con rồng thực không đương nổi nữa, vùng mình một cái biến thành con rắn rúc vào trong bụi cỏ. Hành giả cầm gậy đuổi theo, vạch cỏ tìm rắn, nào có thấy hơi tăm đâu, liền tức nổi tam mành. Niệm thần chú, úng một tiếng, lập tức gọi thổ địa và sơn thần bản sư đến. Sơn thần và thổ địa chạy đến quỳ xuống.
Kính chào đại thánh!
Giơ mắt cá chân ra đây, đánh cho mỗi người 5 cái, coi là lễ cả mặt, để Lão Tôn giải phiền đây.
Hai thần cúi đầu kêu van.
Mong đại thánh rộng lượng cho, chúng tôi xin thưa.
Các ngươi nói gì nào?
Đại thánh bị nạn đã lâu, tiểu thần không biết người được ra hồi nào, vì thế chưa đến đón tiếp, chỉ mong ngài tha tội.
Đã thế thì tha đánh cho, ta hỏi các ngươi, ở trong khe ương sầu có con rồng quái nào ở đâu đến, dám cướp cả con ngựa trắng của sư phụ ta mà ăn thịt.
Từ trước tới nay, đại thánh không có sư phụ,
ngài vốn là một vị hỗn nguyên thượng chân, không phục trời, không phục đất, làm sao còn có ngựa của sư phụ nào nữa? Các ngươi không biết ư, chỉ vì cái tội chống lại Ngọc Hoàng, ta phải chịu khổ nạn 500 năm tròn. Nay nhớ ơn Bồ Tát khuyên thiện, sai vị chân tăng bên đại đường chiều cứu ta ra, bảo ta theo người làm đồ đệ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Tới đây thì mất mất con ngựa trắng của sư phụ ta.
Thưa Đại Thánh, nguyên do là như thế này. Trong khe này từ xưa không có ý vì sâu hõm và rộng thoáng, nước trong suốt đến đáy, chim chóc không dám bay qua. Vì nước trong soi rõ hình chim bay qua, tưởng là chim đồng loại của mình ở dưới, thường bay xả xuống bị mất mạng, cho nên mới có tên là khe sâu ưng sầu đó. Chỉ có mấy năm trước đây, khi Quan Âm Bồ Tát đi tìm hỏi người lấy kinh, người có cứu một con ngựa ngọc đưa về đây, bảo nó đợi người lấy kinh, không được làm điều gì trái. Chỉ có lúc đói, nó mới được lên bờ bắt chim chóc hoặc hươu nai về ăn thịt. Không hiểu sao ngày nay nó lại xúc phạm đến Đại Thánh.
Lần đầu tiên nó còn dám đối chọi lại với Lão Tôn, uốn lộn được mấy hiệp, lần sau thì Lão Tôn chửi mắng nó cũng không dám ra. Nhân thế ta mới dở phép dốc sung quấy biển, quấy lộn khe nước, nó phải chui lên cũng toan chống đỡ. Nhà đâu cái thiết bổng Lão Tôn quá nặng, nó không đỡ nổi, liền biến thành con rắn nước rúc vào bụi cỏ, ta đuổi theo tìm cũng không thấy tung tích đâu cả.
Đại Thánh chưa biết đấy, con suối này có hàng nghìn hàng vạn cái lỗ, có lẽ nó chui rúc vào lỗ nào rồi. Đại Thánh cũng không cần tìm tòi nó ở đây nữa, muốn bắt con vật ấy, cứ mời Quan Âm Bồ Tát đến, tự nhiên là thu phục được nó.
Hành giả nghe nói, gọi Sơn Thần và Thổ Địa cùng về gặp Tam Tạng, kể rõ lại việc trước. Tam Tạng nói,
nếu phải đi tìm mời Bồ Tát, đến bao giờ mới về được? Bần tăng đói rét chịu thế nào được?
Nói chưa dứt lời, đã nghe thấy Kim Đầu Ít Đế ở trên trời nói,
Đại Thánh bất tất phải đi, tiểu thần xin đi mời Bồ Tát đến.
Đại Thánh rất mừng, phiền người rồi đấy, đi mau lên. Yết Đế vội vàng cưỡi mây đi thẳng lên Nam Hải. Hành giả dặn dò Sơn Thần và Thổ Điện đứng bảo vệ Tam Đạo, cung Tào Trực Nhật đi tìm thức ăn chay cho sư phụ, còn chính mình thì đi tuần quanh bờ khe. Kim Đầu Yết Đế cưỡi mây đến Nam Hải, rừng đá mây lành bước xuống đi thẳng tới rừng trúc tía trên Lạc Già Sơn. Nhờ có Kim Giác Chư Tiên cùng Mộc Cha chuyển tâu vào trong, liền được vào yết kiến Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm hỏi,
người tới đây có việc gì?
Yết Đế nói là chuyện xảy ra ở Khai Hương Sầu cho Quan Âm nghe. Xong Quan Âm nói,
con vật ấy là con của Tây Hải Ngao Nhuận, chỉ vì châm lửa đốt Ngọc Minh Châu trên điện, cha nó tâu tội ngỗ nghịch lên thiên đình, lẽ ra nó bị xử tội chết. Ta đã thân chinh đến xin Ngọc Hoàng đưa nó về đây, bảo nó làm ngựa cho Đường Tăng cưỡi. Sao nó lại ăn thịt con ngựa của Đường Tăng? Đã thế, ta phải đến xem sao.
Nói xong, Quan Âm bước xuống đài sen ra khỏi động tiên, cùng Yết Đế cưỡi mây đi qua Nam Hải, đến núi Rắn Cuốn. Dừng mây đứng lại trên trời, cúi đầu nhìn xuống, thấy Tôn Hành Giả đương đứng ở bờ khe chửi mắng. Quan Âm sai Yết Đế đến bờ khe gọi Hành Giả lên. Hành Giả vội cưỡi mây lên trời, đến trước mặt Quan Âm.
Người là sư tổ bảy Phật Đại Từ Đại Bi, cớ sao lại làm phép hại con?
Ta cho mi là cái giống ngựa dại háu đá, nhưng lại là giống khỉ quê mùa ngu si. Ta đã hết sức độ cho người đi lấy kinh đến và dặn đi dặn lại người đó cứu sống mi. Chẳng ơn ta thì chớ, còn cằn nhằn cái gì nào?
Vâng, người tốt với tôi lắm, người đã tha tôi ra thì cứ để cho tôi được tự do thoải mái chơi đùa cho rảnh. Trước đây gặp người ở ngoài biển Đông, người đã nói kháy mấy câu bảo tôi về hết lòng hết sức hầu hạ Đường Tăng. sao lại còn đưa cho y một cái mũ hoa, lừa cho tôi đội lên đầu để chịu khổ? Người đem cái vòng đáy gắn chết mãi trên đầu lão tôn này, lại dạy y niệm cái thần chú xiết vòng đa gì đó, để cho lão sưới, hễ đọc lên là đầu lão tôn lại đau ê, đau ẩm, đau khổ, đau sợ, thế chả phải là hại tôi là gì? Mày rõ đồ khỉ, không theo lời dạy bảo, không chịu tu hành, nếu không làm như thế để câu thúc mày, lại lừa trên dối trời thì còn tốt gì nữa nào? Mày lại gây ra tai vạ như trước, lấy ai mà cai quản thu phục mày? Phải có cách trị mày như thế thì mày mới chịu theo lối du già. Chưa biết hành giả có chịu theo lối du già như kiểu Quan Âm Bồ Tát nói không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.